Chương trình tiếp tục với những hình ảnh chiếc A1 Skyraider của Vinh. Camera quay những lỗ đạn trên thân máy bay, đếm được hơn 20 lỗ. Người xem kinh ngạc, làm sao một chiếc máy bay bị bắn như vậy mà vẫn bay được? Làm sao phi công vẫn sống sót? Người dẫn chương trình hỏi, anh có suy nghĩ gì khi phi cơ bị trúng đạn? Tôi chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và bay về, Vinh trả lời. A1 Skyraider là chiếc máy bay rất bền. Nó có thể chịu đựng nhiều thiệt hại và tôi tin tưởng vào nó, tin tưởng vào những cơ khí sĩ đã bảo dưỡng nó và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Cuối chương trình, người dẫn chương trình hỏi, anh có lời gì muốn nhắn gửi đến người dân cả nước? Vinh suy nghĩ rồi nói, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ thắng. Dù địch có bao nhiêu xe tăng, dù họ có bao nhiêu vũ khí, chúng ta vẫn sẽ thắng. Bởi vì chúng ta đang chiến đấu cho tự do, cho gia đình, cho quê hương. Và niềm tin đó mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào. Chương trình kết thúc với tiếng vỗ tay trong studio. Và khi màn hình tắt đi, cả nước đã có một thần tượng mới, một người hùng mới, một biểu tượng mới cho tinh thần chiến đấu. Sáng hôm sau, Sài Gòn thức dậy với một hình ảnh khác. Những tấm áp phích lớn được dán khắp nơi, trên tường các tòa nhà, trên cột điện, trên các bảng quảng cáo, hình ảnh đại úy Trần Thế Vinh trong buồng lái với dòng chữ to. Chúng ta có những người như thế này, chúng ta sẽ thắng. Học sinh đi học dừng lại nhìn những tấm áp phích. Họ nói với nhau về phi công huyền thoại. Một số em nói, lớn lên em muốn làm phi công như đại úy Vinh. Một số em khác hỏi, làm sao anh ấy dũng cảm được như vậy? Tại các đơn vị quân đội, hình ảnh Vinh được treo trong mọi doanh trại. Các sĩ quan dùng câu chuyện của anh để động viên binh sĩ. Các anh nhìn xem, đại úy Vinh một mình hạ được 20 xe tăng.
Chúng ta cả trung đội thì sợ gì xe tăng địch?
Những người lính ở Quảng Trị nghe tin về đại úy Vinh và tinh thần họ được nâng cao. Họ biết rằng trên bầu trời có người bảo vệ họ, có người sẵn sàng liều mạng để yểm trợ họ. Và họ chiến đấu với niềm tin mới, niềm tin rằng họ không đơn độc. Nhưng giữa tất cả sự nổi tiếng đó, Trần Thế Vinh đang ở đâu? Anh không ở Sài Gòn để tận hưởng vinh quang. Anh đã bay về Đà Nẵng ngay sau khi quay xong chương trình, về lại đơn vị, về lại chiếc A1 của mình và chuẩn bị cho phi vụ tiếp theo. Tại Đà Nẵng, các phi công khác nhìn Vinh với sự ngưỡng mộ, nhưng cũng với áp lực. Bây giờ tất cả mọi người đều biết đến Trần Thế Vinh. Bây giờ kỳ vọng lên anh rất lớn. Mỗi lần xuất kích, mọi người đều chờ đợi kết quả. Mỗi lần bay về, họ hỏi, hạ được bao nhiêu? Áp lực này không dễ chịu. Vinh cảm nhận được nó, cảm nhận được sự chú ý, sự kỳ vọng và sự so sánh. Anh không thích điều đó. Anh chỉ muốn là một phi công bình thường, làm nhiệm vụ và về nhà an toàn.
Như bây giờ, anh không còn là phi công bình thường. Anh là biểu tượng, là thần tượng, là người mà cả nước nhìn vào và hy vọng.
Và trách nhiệm đó nặng nề hơn bất kỳ quả bom nào trên máy bay. Tối ngày 8 tháng 4, Vinh nằm trên giường trong phòng ngủ tại doanh trại. Anh nhìn lên trần nhà, nghĩ về những gì đã xảy ra. 5 ngày trước, anh chỉ là một phi công trong số nhiều phi công. Bây giờ, anh là người hùng của cả nước. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ. Anh nghĩ về mẹ, bà đã gọi điện cho anh sau chương trình. Giọng bà run run. Bà nói, con của mẹ, mẹ tự hào về con, nhưng con phải hứa với mẹ, phải cẩn thận, phải sống sót. Anh hứa, như mọi lần, nhưng lần này lời hứa nặng nề hơn, vì bây giờ không chỉ mẹ mà cả nước đang chờ đợi anh, không chỉ gia đình mà hàng triệu người đang tin tưởng vào anh. Anh nghĩ về những đồng đội đã hy sinh, những phi công đã bay lên và không bao giờ trở về. Họ cũng dũng cảm, họ cũng tận tụy, nhưng họ không may mắn. Còn anh thì may mắn.
May mắn đến không thể tin được. 23 lỗ đạn trên chiếc A1 ngày 2 tháng 4, 15 lỗ ngày 3 tháng 4, và nhiều lỗ khác trong những ngày sau. Mỗi lỗ đạn đều có thể giết chết anh, nhưng anh vẫn sống. Tại sao? Tại sao anh được sống, còn những người khác thì không? Câu hỏi này không có câu trả lời, và Vinh không tìm câu trả lời. Anh chỉ biết rằng anh phải tiếp tục, phải bay tiếp, phải chiến đấu tiếp. Vì đó là nhiệm vụ, vì đó là trách nhiệm, và vì những người lính dưới mặt đất vẫn cần anh. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh, không có tiếng súng đạn, không có ánh lửa, chỉ có những vì sao lấp lánh. Nhưng Vinh biết rằng đây chỉ là sự yên tĩnh tạm thời. Sáng mai, chiến tranh sẽ tiếp tục, xe tăng sẽ tiến, và anh sẽ phải bay lên một lần nữa. Anh nghĩ về chiếc A1 đang đỗ ngoài sân đỗ. Các cơ khí sĩ đã làm việc suốt chiều để sửa chữa, thay cánh mới, sửa hệ thống điều khiển và nạp đầy đạn dược. Chiếc máy bay sẵn sàng, nhưng phi công thì sao? Anh có sẵn sàng không? Vinh không biết.
Cơ thể anh mệt mỏi, 5 ngày bay liên tục, ít ngủ, ít ăn và căng thẳng liên tục. Anh cảm thấy như một sợi dây căng quá mức, sắp đứt. Nhưng anh không thể ngừng lại, không thể nghỉ ngơi, vì bây giờ cả nước đang nhìn anh, đang chờ đợi anh, đang tin tưởng vào anh. Đây là cái giá của sự nổi tiếng, cái giá của việc trở thành thần tượng. Không được phép yếu đuối, không được phép sợ hãi, không được phép thất bại, phải luôn mạnh mẽ, phải luôn dũng cảm, phải luôn hoàn hảo. Nhưng Vinh không phải là thần, anh chỉ là con người, một con người 26 tuổi. Một con người có mẹ đang lo lắng ở Sài Gòn, một con người có nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng, và một con người biết rằng may mắn không thể kéo dài mãi. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, vì sáng mai, ngày 9 tháng 4 năm 1972, anh sẽ phải bay lên một lần nữa, lần cuối cùng. Dù anh không biết, đó là lần cuối cùng.
Và khi Sài Gòn thức dậy sáng hôm sau với hình ảnh thần tượng trên khắp đường phố, người thần tượng đó đang chuẩn bị cho phi vụ định mệnh. Phi vụ mà sẽ biến anh từ huyền thoại sống thành huyền thoại bất tử, nhưng với cái giá là mạng sống. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972, tiếng kèn điểm danh vang lên tại căn cứ không quân Đà Nẵng. Trần Thế Vinh mở mắt. Anh ngủ được 3 tiếng, không đủ để hồi phục hoàn toàn, nhưng đủ để tiếp tục. Anh ngồi dậy trên giường, cơ thể mỏi nhừ, vai gáy đau vì căng thẳng nhiều ngày liên tục, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, vẫn sẵn sàng. Anh đứng lên, đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn vào gương, gương mặt nhìn lại anh có những quầng thâm sâu, đôi mắt hơi đỏ, nước da xanh xao. Anh trông giống như một người đã không ngủ đủ giấc trong nhiều tuần. Đúng vậy, kể từ khi chiến dịch bắt đầu, anh chưa có một đêm ngủ ngon. Anh mặc đồng phục, cài các nút áo cẩn thận, đeo thẻ tên, kiểm tra lại túi áo có đủ bút, giấy tờ. Những thói quen buổi sáng quen thuộc.
Như hôm nay có gì đó khác. Một cảm giác lạ, không phải sợ hãi, mà là một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Anh gạt cảm giác đó sang một bên. Phi công không được phép tin vào điểm báo. Phi công chỉ tin vào kỹ năng, vào máy móc và vào sự chuẩn bị. Anh bước ra khỏi phòng, đi xuống căng tin, ăn sáng với những phi công khác. Bầu không khí trong căng tin yên lặng, không ai nói nhiều. Họ ăn vội, uống cà phê nhanh và chuẩn bị tinh thần cho ngày dài phía trước. Mỗi người đều biết rằng hôm nay sẽ không khác gì những ngày trước. Bay, chiến đấu và hy vọng sống sót. 6 giờ rưỡi sáng, cuộc họp tác chiến bắt đầu. Tất cả phi công tập hợp trong phòng họp. Sĩ quan tình báo đứng trước bản đồ lớn, chỉ vào khu vực phía bắc Đông Hà. Tình hình đêm qua có biến động. Trinh sát phát hiện một đoàn xe tăng mới đang di chuyển về phía tuyến phòng thủ của ta, khoảng 6 chiếc. Chúng ẩn náu trong rừng và có vẻ đang chờ đợi lệnh tấn công. Ông ta chỉ vào một điểm cụ thể trên bản đồ.
Tọa độ ở đây. Khu vực này có phòng không rất dày. Chúng ta đã mất 2 phi cơ ở đây tuần trước. Các anh phải cực kỳ cẩn thận.
Trần Thế Vinh nhìn vào bản đồ. Anh nhận ra khu vực đó. Anh đã bay qua nhiều lần. Đúng là vùng nguy hiểm. Địa hình phức tạp. Nhiều nơi ẩn náu cho phòng không. Và ít đường thoát hiểm. Nhưng nếu để những chiếc xe tăng đó tấn công, tuyến phòng thủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ gặp nguy. Ai tình nguyện nhận nhiệm vụ này? Sĩ quan tác chiến hỏi. Vinh giơ tay, không do dự, không suy nghĩ, chỉ là phản xạ, bởi vì đó là những gì anh làm, nhận những nhiệm vụ khó, những nhiệm vụ mà người khác ngần ngại. Đại úy Vinh, sĩ quan gật đầu. Anh sẽ có yểm trợ, đại úy Phan Công Định sẽ bay cùng anh. Phan Công Định ngồi bên cạnh Vinh, anh đưa tay ra bắt tay bạn. Cùng nhau một lần nữa. Vinh bắt lấy. Cùng nhau. Họ là đồng đội lâu năm, đã bay cùng nhau vô số phi vụ, hiểu nhau không cần nói nhiều, tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối và luôn hỗ trợ nhau trong mọi tình huống.
Nếu phải bay vào vùng nguy hiểm, Vinh muốn có Phan Công Định bên cạnh.
7 giờ 30 phút, hai chiếc A1 Skyraider được đẩy ra sân đỗ. Các cơ khí sĩ kiểm tra lần cuối, nạp đầy nhiên liệu, gắn bom và rocket. Tất cả đều làm việc nhanh nhẹn. Họ biết mỗi phút chậm trễ có thể là một phút quá muộn cho những người lính dưới mặt đất. Vinh bước ra sân đỗ, anh nhìn lên bầu trời. Trời trong xanh, vài đám mây trắng, một ngày đẹp trời, một ngày tốt để bay. Nhưng cũng là một ngày tốt để địch nhìn thấy máy bay từ xa.